tại đây Phật nói nhẫn thức, nhẫn thức rồi lại nhẫn xúc, là Phật giảng cái, là Phật nói cái gì đây? Cầu theo phàm phu cho nên dễ là mình có xúc chạm với cái khăn mặt, nhưng mà sự thật là chỉ có cái ánh sáng mặt trời, có cái sự xúc chạm với cái ánh sáng mặt trời mà thôi. Nhưng mà như thế dù sao chăng nữa cái ánh sáng mặt trời nó cũng đi từ cái khăn mặt này nó vào trong mắt mình. Thế cho nên thành ra mình có cái xúc chạm với cái ánh sáng mà thôi. Nhưng thì Phật gọi là nhận xúc. Thế bởi vì ngay cái nhận thức của mình ấy, thì theo như chúng mình học ở trong duy thức thì nó có năm cái biến hành là xúc, tác, ý, thọ, tưởng và tư. Năm cái này ở trong cái nhận thức chúng ta cũng đã có sẵn rồi, nhưng mà chúng ta không thể thấy được cái này, cho nên là chúng ta chỉ thấy được năm cái biến hành này ở nơi ý thức của mình mà thôi, chứ ở nhận thức thật mình không thấy được. Nhưng mà mình chỉ thấy ở nơi ý thức mà thôi. Cho nên đây, ở đây bây giờ nói đến nhận xúc, nhận thọ, rồi tí nữa học đến nhận tưởng, nhận tư. Đã. Thì cái mà chúng ta quan sát được mà nhận được ấy, thì đó là cái gì? Cái ý thức. Tức là cái ý thức chứ không thể là cái nhận thức được nữa. Còn chính cái nhận thức nó cũng có đấy. Nó cũng có đủ năng cái này. Phật nói dạy thế thì mình cứ biết thế, chứ mình không thể nhận được vì nó tế nhị quá.
Đúng rồi, cái bóng ảnh thôi chứ chưa có cái chỗ mà phân biệt là khổ hoặc vui hoặc là cái gì
thôi. Ngay cái lúc cho nên đây Phật đề là nhận thức, rồi nhận xúc, rồi nhận thọ. Là Phật nói về cái phần xúc tác ý thọ tưởng tư, năm cái biến hành ấy ở cái nhận thức. Còn cái ý thức của con nó xuống dưới nó Phật gọi là sắc tưởng, thanh tưởng. Thì minh bạch đây thì là thuộc Phật nói về cái ý thức. Còn trên là Phật nói minh, Phật nói là nhẫn thức, nhẫn xúc, nhẫn thọ để liền vào một bài nữa.
Ví dụ khi nói là cái thọ này là mình mới làm cái thọ, cái bọc ăn hay là mình đã học khổ, thọ vui rồi là
thầy. Thầy thì thầy cho là có thọ rồi, có thọ khổ, thọ vui rồi, nhưng mà mình không thể mà. Bây giờ thầy không dám nói, bởi vì Phật nói là phàm phu không thể biết được cái này. Nhưng mà Phật chỉ nói cho mình biết là nó có đủ năm phần. Chứ nếu nó chưa có khổ vui, sao nó có tưởng, sao nó có tư? Nhưng mà nó tế nhị lắm, mình chưa nhận được. Mình phàm phu không nhận được thì thánh nhân mới biết thôi. Thế cho, nhưng mà đây Phật đã nói minh bạch là nhẫn thức, nhẫn xúc, nhẫn thọ. Thì tức là Phật nói về năm cái biến hành của nhẫn thức, chứ không phải là của ý thức. Nhưng xuống tới dưới Phật nói sắc tưởng, thanh tưởng, chứ Phật không nói là nhẫn tưởng. Thế thì chỗ này là thuộc về ý thức rồi. Ý thức nó nắm lấy cái hình ảnh ấy, nó phân biệt.
Mà thầy nói cái gì thức có nghĩa là phân biệt mê lầm.
Tất cả cái biết này đều mê lầm hết.
Tức là biết bóng ảnh thôi cũng là mê lầm.
Thì đấy, thì nó không có mà bây giờ cô thấy ra. Nó là cái thật ra cái mắt của cô ở trong bóng tối. Mà bây giờ cô y vào cái sáng cái tối thôi mà cô thấy ở cái khăn mặt. Cô thấy ở con mèo, con gà. Đâu có thật.
Và ví dụ bây giờ con sống với cái tâm, không nghe hay biết,
rồi
sống với cái kiến phần hay là...
Cái kiến phần ấy thì nó thuộc về cái nhẫn căn. Thế nhưng mà đã gọi là nhẫn kiến phần thì tức là nói chuyện về thức rồi. Cái nhẫn thức nó mới chia làm hai phần. Đã đặt tên là kiến phần. Còn nếu không ấy thì vốn cũng chỉ có một cái tâm của cô thôi, không có năm bảy thứ đâu. Nhưng mà bây giờ nó đã thành ra cái phần mình, hai phần là kiến phần với tướng phần rồi, thì thuộc về thức. Thế còn cái nhẹ, cái con nói, con muốn mình trở về mà mình học Lăng Nghiêm, đó là Phật dạy mình trở về cái nhận căn. Chứ còn đi về thức thì tất cả đây là làm hết rồi. Đây là
nhưng mà
học về phàm phu.
Nhưng mà nhãn thức nó có kiến với tướng, nhưng mà bây giờ ví dụ con sống với cái kiến, tức là bây giờ con chỉ nhận cái bóng ảnh, con không phân biệt nó là cái gì hết.
thì con trở về, dần dần thì con trở về. Ừ. Nhưng mà nhớ rằng thầy vừa nhắc đi nhắc lại là nó không có hai phần đứng bên cạnh nhau đâu. Mà đây chỉ là cái thấy của mình ra như thế thôi. Thì cái kiến phần với cái tướng phần nó là một chỗ, đứa nó đứng một chỗ. Chính là cái thần kinh của mình mà thôi, chứ chả có cái gì. Và đặt tên ra như thế để cho chúng mình dễ hiểu và dễ học thôi.
Như vậy những người mà ta tu thức đại đó thầy, thì khi mà tiến kiến và tướng phần đó thì tức là người ta in cái kiến phần đó ta trở lại đó.
Thì các vị mà tu về thức á, người ta tu về thức á thì người ta từ thức người ta trở về cái tánh của thức, cho nên gọi là chân thức.
Thì có phải y vào cái kiến phần không thầy?
Sáu trần nó hiện lên thì mình biết là huyễn, mình đừng theo nó. Thế rồi dần dần trở về chân tánh. Phật dạy cái tri thức này trước, rồi Phật mới dạy cái bát nhã. Để đi vào sự tướng mà học trước, để biết những cái sự tướng là nó huyễn, rồi nó trở về chân tánh rồi. Mà có một điều là khi mà Phật nói cái kinh này, thì Phật chưa giảng tri thức. Đấy, mình đem ra mình nói trước, thành ra nó đông khó cho các em. Thì quên cái đó, bây giờ thì nên nhớ ra. Cứ giảng giảng dài dòng như thế này, các em nó đâm ra mỏi, nó đâm khó hiểu. Thì bây giờ cứ đi vào đây mà.
Vậy thì cứ lúc mà Phật thì nói mấy cái này, thầy thì Phật giảng ra để ta nhận ra được cái xúc thọ.
Thế cho nên Phật mới dùng cái phương pháp thì nói thẳng cho những người phàm phu thấy là mình có xúc. Không rắc rối chuyện mặt trời chỉ tiêu chiêu tiêu tiêu vào mắt Phật, không phải rắc rối gì cả, bởi vì bây giờ đang nói với người phàm phu. Đáng lẽ thầy phải theo đúng như thế này thì chúng dễ hiểu hơn, còn thầy giờ cho thầy giảng giảng thì thành anh hóa ra chúng có cái chỗ mệt óc.
Mà già về một tiếng còn nọ về không có tiếng,
thầy cũng sợ thế. Dạ. Thầy cũng sợ nó lại rốt hơn phàm phu nó không có tiếng.
Vậy cái nhận thức là Phật giảng sao thầy, thay đi lúc mà chưa giảng gì
Phật chưa giảng nhận thức.
Đây có
Phật chỉ nói là mỗi một khi đấy cái... Thế cho nên Phật mới dùng nhận xúc nhận thọ. Nghĩa là cái mắt này nó xúc chạm với cảnh trần, thì thôi cô hẳn cứ tin như thế đi ạ. Nghĩa là cứ theo cái đường phàm phu để cho nó hiểu đã. Thế rồi dần dần nó tu cái kiểu này, nó xả, nó xả được ba cái độc tham sân si. Thế rồi thì mình về sau còn lâu rồi Phật mới giảng đến duy thức sau. Học duy thức rồi mới lên đến học cái lăng nghiêm sau. Lăng nghiêm tức là bát nhã.
Thật thầy, nói đến cái con đường phàm phu mà cho dễ hiểu như bài Phật nói ở đây đó là thầy. Thì thầy nói là Phật nói thức, xong đến xúc, xong đến thọ. Thì con tưởng là cái thông thường phàm phu phải nói xúc trước mới nói thức sau, chứ phải xúc rồi nó thức mới hiện.
Thì Phật nói là trên này Phật, rồi bây giờ Phật mới nói là căn đối với trần thì nó sinh ra cái phân biệt gọi là thức. À. Phật chỉ giảng thế thôi, không có nói dài dòng gì cả.
À. Thế rồi thức thì làm sao nó lại ra xúc nếu mà nói?
Thế thì bởi căn đối với trần sinh ra thức, bởi vì căn trần xúc nhau. Phật không có giảng tại sao nó xúc. Thành nên bởi vì phàm phu nó vẫn yên trí là cái mắt nó xúc vào cái này. Thế cho nên không cần phải giảng lối thối.
Là không giảng, nhưng mà đáng lẽ như thế thì để là nhãn thức
vào
trước và nhãn thức
vào
sau.
Thì bởi vì ở trên Phật chỉ cần nói có ba cái để cho nó dễ hiểu là căn đối với trần ra cái thức. Nghĩa là căn đối với trần thì nó ra cái phân biệt. Thức tức là cái phân biệt, là cái hiểu biết. Đấy. Thế thì Phật chỉ nói giản dị như thế thôi. Còn bây giờ mình học ở đây thì Phật mới đặt, nói thêm là cái nhẫn xúc, nhẫn thọ để cho chúng mình thấy rằng phải dè dặt ngay từ lúc xúc chạm với cảnh trần. Đấy. Vừa xúc chạm với cảnh trần thì liền có thọ. Đấy. Thế thì cái lối giảng của Phật đấy nó giản dị. Mình đi thẳng luôn, nó giản dị. Mà nó đỡ gây ra những cái rắc rối.
Không giảng thế thì chả hiểu, giảng cho thầy thì mới
hiểu. Thì bởi vì mình sống thời đại này. Thế còn cái thời đại của Phật nói như thế là đủ rồi, mà các ngài chính là La Hán Tuấn. Thì người phàm phụ tại chúng mình đi học là chúng mình mới rắc rối. Chứ người trần, người thế gian là người ta cho là mắt người ta chạm cái cảnh. Người thế gian là người ta nghĩ thấy liền, dễ dàng, dễ ợt. Mắt chạm vào cảnh, cho nên thầy khởi ra cái biết. Phật dạy như thế, người ta nhận rõ ràng, dễ dàng. tại chúng cho chúng mình mà cứ tỉ mỉ bao nhiêu thì chỉ đi đến cái nó loạn. Đáng lẽ là như cái kiểu nói như thầy là khi nào chúng học duy thức rồi họ nói thì nó đỡ vấn đỡ loạn. Mà thầy cứ muốn cho chúng hiểu ngay. Thôi thì bây giờ thôi, bởi vì cũng đã lỡ nói rồi thì tiếp. Thì nhận thức, nhận xúc và nhận thọ đây ấy, là thuộc nói về con mắt cả. Nghĩa là cái thấy ở nơi con mắt nó cũng gồm đủ cái xúc tác ý thọ tưởng tư, nó cũng có đủ. Thế nhưng mà chỉ có điều là chúng ta không phân biệt được tỉ mỉ từng cái sát na vi tế của nó thôi. Thế nhưng mà đây Phật đã nói nhận thức, nhận xúc, nhận thọ là nói về cái thần năm cái biến hành tâm sở đó, nó có khởi lên ngay cái lúc con mắt vừa lãnh cái ánh sáng, vừa lãnh cái ánh sáng, vừa thấy cái bông hoa thì liền ngay đó có cái, tức là vừa thấy bông hoa thì Phật gọi là nhận xúc, mà ngay cái lúc vừa thấy thì liền có cái thọ. Cái này là trong ở ngay cái nhận thức của chúng mình vừa lãnh chạm cái ánh sáng, vừa thấy cái hình bông hoa thì có đủ cả năm cái là xúc tác ý thọ và tư. Đó là duyên. Thì ngay cái lúc ấy cái ái nó đã phát sanh rồi, nó đã phát sanh và nó có thể trụ ở đấy được rồi. Thế rồi chúng ta mấy khi mà đã dừng ở chỗ này, chúng ta thì lại còn tiếp đến là cái ý thức. Cái ý thức nó khởi lên. Cho nên đây cái bài tiếp nói sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng.